Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai ngày 16 tháng 1 năm 2017 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trước máy bay vận tải ở Kyrgyzstan, 37 người chết. Hàn Quốc tìm cách bắt quyền giám đốc của tập đoàn Samsung. Báo Trung Quốc dọa cởi găng với ông Trump về vụ Đài Loan. Ông Trump cam kết có bảo hiểm cho tất cả mọi người.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị bài viết nhan đề Nghị quyết 4/12, lũ đến thế là cùng của blogger Bùi Tín. Kế đến là bài học tiếng Anh Words and Their Stories. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, một máy bay chở hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã bị rơi gần phi trường chính của Kyrgyzstan vào sáng sớm thứ Hai, giết chết ít nhất 37 người, trong đó có trẻ em. Trong cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình nhà nước, Phó Thủ tướng Kyrgyzstan Muhammad Kali Abugazizev cho biết vụ tai nạn là do lỗi của phi công. Chiếc máy bay Boeing 747 đã đâm vào những ngôi nhà dân ở làng Dachasu gần phi trường Manas, cách thủ đô Bishkek khoảng 25 cây số về hướng bắc vào khoảng 7 giờ 30 sáng giờ địa phương, giết chết những người dân trong khu dân cư liền kề với sân bay cũng như những người trên máy bay. Ông Abu Ghaziev cho biết, ngay trong sáng thứ Hai, hơn 1.000 nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, nơi 15 ngôi nhà đã bị phá hủy. Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy mũi của chiếc máy bay bị mắc kẹt bên trong một ngôi nhà bằng gạch và một lượng lớn các mảnh vỡ nằm rải rác xung quanh. Theo giới hữu trách của phi trường, chiếc máy bay đã cố hạ cánh ở điểm trung chuyển Manas khi đang trên đường từ Hồng Kông đến Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Phi trường Manas đã bị đóng cửa và các chuyến bay bị hủy cho tới sớm nhất là vào tối thứ Hai, theo giới hữu trách của phi trường. Các công tố viên Hàn Quốc đã yêu cầu bắt giữ quyền giám đốc của công ty Samsung, ông Lee Cha-yong, người con trai 48 tuổi của chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee. Ông Lee Kun-hee đang bị bệnh trong những năm gần đây. Đây là một phần trong quá trình điều tra của các công tố viên về vụ bê bối tham nhũng dẫn đến việc luận tội tổng thống nước này. Các công tố viên đã tiến hành điều tra về hỗ trợ tài chính của Samsung cho một doanh nghiệp và các tổ chức được bạn của tổng thống Park Geun-hye là bà Choi Soon-sil hậu thuẫn. Tòa án Seoul sẽ quyết định về yêu cầu bắt giữ của các công tố viên vào ngày thứ Tư. Samsung là tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc và việc bắt ông Lee có thể sẽ tác động vào nền kinh tế của nước này. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của nhóm công tố nói, chúng tôi tin điều còn quan trọng hơn là thực thi công lý. Bà Park đã bị cáo buộc thông đồng với người bạn lâu năm để ép buộc hoặc hối lộ các tập đoàn Hàn Quốc để quyên góp hơn 65 triệu đô la cho hai tổ chức khả nghi và đã làm ngơ khi bà Choi rót một phần quỹ và các hợp đồng phụ có lợi cho các công ty thuộc sở hữu của bà và bạn bè. Samsung đã phủ nhận có bất kỳ hành vi sai trái nào. Tập đoàn này nói chưa bao giờ đóng góp để giành ưu thế. Hồi tháng 12, Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu để buộc tội bà Park với tội lạm dụng quyền lực, nhận hối lộ và vi phạm tự do báo chí liên quan đến vụ bê bối lợi dụng danh tiếng, bị cáo buộc dính líu tới hàng triệu đô la. Bà Park đã bị đình chỉ chức vụ nhưng vẫn tiếp tục sống trong phủ tổng thống. Báo Trung Quốc dọa sẽ cởi găng với ông Trump về vụ Đài Loan. Trung Quốc nói sẽ cởi găng tay và có hành động mạnh mẽ nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tiếp tục khiêu khích Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan sau khi ông lên nhậm chức. Reuters dẫn lời cảnh báo từ hai tờ báo hàng đầu của nhà nước Trung Quốc vào hôm thứ Hai cho biết. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal hôm thứ Sáu, ông Trump nói chính sách một Trung Quốc sẽ được đem ra thương lượng. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói chính sách một Trung Quốc là nền tảng của mối quan hệ Mỹ-Trung và không thể thương lượng. Tháng trước, ông Trump đã phá vỡ một tiền lệ kéo dài nhiều thập niên bằng việc nhận một cuộc gọi điện thoại chúc mừng từ Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Điều này đã khiến cho Bắc Kinh, vốn lâu nay vẫn xem Đài Loan là một phần của Trung Quốc, rất tức giận. Phiên bản tiếng Anh của tờ China Daily nói, nếu ông Trump quyết định sử dụng nước cờ này khi lên nhậm chức, thì thời kỳ của những tương tác gay gắt tổn hại là điều không thể tránh khỏi, khi mà Bắc Kinh không có sự lựa chọn nào khác hơn là cởi găng tay ra. Trong khi đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo nhà nước có ảnh hưởng, hưởng ứng tờ China Daily nói rằng Bắc Kinh sẽ có các biện pháp đối phó mạnh mẽ để chống lại dự tính làm hỏng chính nguyên tắc một Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói, Hoa Kỳ nhận thức rõ ràng về quan điểm chính sách một Trung Quốc của Bắc Kinh. Bà nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng, bất cứ ai cũng nên hiểu rằng trên thế giới này có những điều chắc chắn không thể trao đổi, mua và bán. Nguyên tắc một Trung Quốc là điều kiện tiền quyết và cơ sở chính trị cho bất kỳ quốc gia nào có quan hệ với Trung Quốc. Bà Hoa Xuân Oánh nói thêm rằng, nếu bất kỳ ai âm mưu phá hỏng nguyên tắc một Trung Quốc, hoặc nếu họ ảo tưởng rằng họ có thể sử dụng điều này là một con cờ để thương lượng, thì họ sẽ bị chính quyền và nhân dân Trung Quốc phản đối. Bà cảnh báo thêm rằng, rốt cuộc thì nó sẽ giống như kiểu gậy ông đập lưng ông vậy. Nga nói còn sớm để cân nhắc bình luận của ông Trump về việc giảm vũ khí và trừng phạt. Hôm thứ Hai, Nga nói còn quá sớm để nhận xét về các đề xuất chính sách từ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, người đã đề xuất trong một cuộc phỏng vấn với báo chí rằng ông sẽ ủng hộ việc bãi bỏ lệnh trừng phạt Nga để đổi lấy một thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với các nhà báo rằng, chúng ta hãy chờ đợi cho đến khi ông nhậm chức, trước khi chúng tôi đưa ra đánh giá về bất kỳ sáng kiến nào. Ông Trump đã đưa ra phát biểu trên trong một cuộc phỏng vấn chung với báo The Times của London và báo Bild của Đức. Ông đã chỉ trích sự can thiệp của Nga tại Syria và lặp đi lặp lại điều đã nói trong chiến dịch vận động của mình về NATO rằng liên minh này là lỗi thời và nhiều thành viên đã không đóng góp phần của họ. Nhưng ông cũng nói rằng NATO rất quan trọng đối với tôi. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ thay thế Obamacare bằng một kế hoạch dự tính bảo hiểm cho tất cả mọi người. Ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn được tờ Washington Post đăng vào đêm Chủ nhật. Ông Trump không đưa ra chi tiết cụ thể về các đề xuất của ông nhằm thay thế luật bảo hiểm y tế đã được Tổng thống đảng Dân Chủ Barack Obama ký. Nhưng ông cho biết kế hoạch này sắp hoàn tất và ông sẵn sàng công bố kế hoạch cùng với các lãnh đạo của Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát. Tổng thống đắc cử của đảng Cộng hòa sẽ nhậm chức vào thứ Sáu tuần này. Ông Trump cho biết thêm rằng ông đang chờ ứng cử viên của ông cho chức vụ Bộ trưởng Y tế và các dịch vụ nhân sinh là ông Tom Price được xác nhận. Ông Trump nói kế hoạch thay thế sẽ có những con số thấp hơn, mức tiền khấu trừ thấp hơn nhưng không giải thích thêm chi tiết. Ông Trump cũng được dẫn lời nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông sẽ nhắm mục tiêu tới các công ty dược phẩm về giá cả thuốc men và khẳng định họ thương lượng trực tiếp với các chương trình y tế của chính phủ là Medicare và Medicaid dành cho người già và người nghèo. Hôm thứ Sáu, Hạ viện Hoa Kỳ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã giành thắng lợi trong việc thông qua tiến trình bắt đầu bãi bỏ luật chăm sóc với giá cả phải chăng, thường được gọi là Obamacare, bất chấp những lo ngại về việc không có một chương trình thay thế nào sẵn sàng và chi phí cao của việc bãi bỏ luật. Chương trình Obamacare đã mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế cho khoảng 20 triệu người, nhưng chương trình này đã gây ra nhiều bực bội vì mức tăng chi phí bảo hiểm và các khoản khấu trừ, và vì một số công ty bảo hiểm lớn đã tách ra khỏi hệ thống bảo hiểm. Các đảng viên Cộng hòa nói chương trình Obamacare đã đi quá mức và tìm cách hủy bỏ chương trình này tại Quốc hội và các tòa án vì chương trình đã được thông qua bởi đa số đảng viên Dân Chủ tại Hạ viện và Thượng viện vào năm 2010. Quân nổi dậy Syria nói họ sẽ tham dự vào các cuộc hòa đàm ở Kazakhstan vào tuần tới nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh đã kéo dài gần 6 năm ở nước này. Hôm thứ Hai, các giới chức của quân nổi dậy cho biết các cuộc họp tại Astana, thủ đô Kazakhstan vào ngày 23 tháng 1 sẽ tập trung vào lệnh ngừng bắn, các vấn đề nhân đạo và các hành vi vi phạm của chính quyền. Hồi tháng 12, phe đối lập đã gặp trở ngại lớn khi mất các quận do phiến quân kiểm soát ở miền đông Aleppo. Hôm Chủ nhật, các nhà quan sát nói, hỏa lực pháo binh của các lực lượng chính phủ Syria đã đánh trúng một nơi trú ẩn khủng hoảng ở gần Damascus, giết chết và gây thương tích cho ít nhất là 30 thường dân chạy trốn vào nơi đây để tránh các cuộc giao tranh giữa phiến quân và quân đội Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria, một tổ chức chuyên giám sát và báo cáo về giao tranh ở quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá, đã gọi cuộc tấn công ở thị trấn Barada Valley Diyar Qanun là một vụ thảm sát. Đài quan sát nhân quyền cho biết họ đã xác nhận được 7 người chết và nhiều người bị thương nghiêm trọng, có khả năng sẽ đẩy số người chết lên cao hơn. Vụ xả súng vào một hộp đêm ở Istanbul trong đêm giao thừa mừng năm mới đã được thực hiện một cách chuyên nghiệp với sự tham gia của một tổ chức tình báo. Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho biết vào hôm thứ Hai. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình A Haber, ông Kurtulmus nói, có vẻ như cuộc tấn công Brenna không chỉ là hành động của một tổ chức khủng bố, mà còn có một tổ chức tình báo có liên quan. Đây là một hành động có tổ chức và cực kỳ có kế hoạch. Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công đã giết chết 39 người. Nhóm khủng bố nói đó là sự trả thù cho sự can dự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria. Hôm thứ Hai, Oman cho biết đã chấp nhận 10 tù nhân từ nhà tù quân sự của Mỹ tại vịnh Guantanamo của Cuba. Tên và quốc tịch của các tù nhân không được công bố. Khi Tổng thống Mỹ Barack Obama nhậm chức vào tháng 1 năm 2009, ông tuyên bố sẽ đóng cửa nhà tù ở đông nam Cuba. Ông nói cơ sở giam giữ này không phản ánh các giá trị của Mỹ, vì nhiều người trong số các tù nhân ở đây đã bị giam giữ trong nhiều năm mà không qua xét xử, và một số người khác đã bị tra tấn. Các nhà quan sát nói nhiều tù nhân có thể sẽ được phóng thích trong những giờ phút cuối cùng của chính quyền Obama. Nhưng hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói ông không nghĩ sẽ có thêm bất kỳ tù nhân Guantanamo nào được phóng thích. Tổng thống đắc cử Donald Trump nói trong chiến dịch vận động của ông rằng ông sẽ không đóng cửa Guantanamo vì ông muốn chất đầy nó bằng những kẻ xấu xa.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Nghị quyết 4/12, lú lẫn đến thế là cùng, là nhan đề bài viết của blogger Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Ngày 30 tháng 10 năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký nghị quyết 4/12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nghị quyết nêu lên 3 hạng mục và 27 biểu hiện. Mỗi hạng mục có 9 biểu hiện của tình trạng suy thoái và tha hóa của các đảng viên cần khắc phục. Hơn 40 năm nay, đã có khá nhiều nghị quyết về xây dựng đảng và chỉnh đốn đảng, nhưng xem ra các nghị quyết như thế đã tỏ ra ít hiệu quả. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn trượt dài trên con đường suy thoái, tha hóa nghiêm trọng chưa từng có, dẫn đến tình trạng cán bộ cao cấp phải nói chuyện với nhau bằng súng đạn như vụ Yên Bái, các ủy viên Bộ Chính trị đối xử với nhau như thù địch, cán bộ cao cấp tham nhũng ôm tiền nối gót nhau chạy ra nước ngoài. Những vụ án tham nhũng lớn thường vượt qua vài nghìn tỷ đồng nhưng thu về không được 1% cho công quỹ. Đảng Cộng sản Việt Nam càng chỉnh đốn bao nhiêu lại chỉ càng đổ đốn thêm bấy nhiêu, làm cho niềm tin của nhân dân vào đảng tụt xuống gần bằng con số 0. Lý do quan trọng nhất cần chỉ ra chính là ở các nghị quyết về xây dựng đảng đều chệch hướng, bắt mạch không chính xác, đúng sai không rõ ràng, chính nghĩa và phi nghĩa không phân minh, phải trái không tách bạch. Sinh lực của một đảng, bản mệnh của một đảng nằm trước hết ở chính cương, ở cương lĩnh chính trị, ở đường lối, chính sách chính trị, kinh tế, tài chính, an ninh quốc phòng và văn hóa của nó, có ăn khớp với quyền lợi dân tộc, với lợi ích nhân dân và có hợp với thời đại văn minh của loài người hay không. Rõ ràng, các sai lầm chiến lược nghiêm trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam mấy chục năm nay là đã kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, kiên định chế độ toàn trị độc đảng, kiên định chủ nghĩa xã hội ảo tưởng, kiên định nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kiên định nền kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, kiên định chế độ sở hữu toàn dân.
Đã vậy, từ 26 năm nay, năm khóa Đại hội, năm khóa Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, năm khóa Tổng Bí thư, từ Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu tới Nông Đức Mạnh, rồi Nguyễn Phú Trọng, đều chui thêm vào cái cùm Thành Đô. Bán rẻ nền độc lập đã giành được qua biết bao hy sinh của nhân dân và quân đội, dẫn tới nguy cơ bị mất chủ quyền, rồi mất hết. Trong đảng, ngay trong Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã có hàng trăm, hàng ngàn ý kiến can ngăn, tha thiết yêu cầu đảng mạnh dạn sáng suốt, từ bỏ sớm các điều kiện kiên định sai lầm, tệ hại vừa nêu. Khi chủ nghĩa Mác Lê đã bị phá sản triệt để, chế độ độc đảng phản dân chủ, phản nhân dân là trái hiến pháp, chủ nghĩa xã hội là ảo tưởng mơ hồ, đầu hàng bọn bành trướng là bán nước, là tự sát. Lẽ ra lãnh đạo đảng phải hân hoan tiếp thu những ý kiến xây dựng, hợp thời, hợp đạo lý vừa kể, thì họ lại một mực ngoan cố, ôm chặt sai lầm cổ hủ nguy hiểm, còn vu cáo cho các đảng viên sáng suốt là thoái hóa, biến chất và theo quan điểm phản động. Họ đã ngang nhiên chụp mũ cho ông Trần Xuân Bách là theo quan điểm phản động, bác bỏ lời cảnh báo của ông Nguyễn Cơ Thạch về nguy cơ một thời Bắc thuộc mới là sai lầm. Bản nghị quyết 4/12 vừa ban hành là một văn kiện sai lầm tệ hại theo tư duy sai lầm lẫn lộn phải trái đúng sai. Chính nó là một văn kiện phản động điển hình, một văn kiện xuyên tạc, vu cáo tiêu biểu. Nó đã gộp tất cả các đảng viên trung thực muốn góp ý xây dựng với đảng là những người chống đảng, theo bọn phản động để phá hoại đảng. Theo Nguyễn Phú Trọng và những kẻ theo ông ta, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, các nguyên Phó Thủ tướng Trần Phương và Vũ Khoan, nguyên Đại sứ Nguyễn Trung, các tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Lê Duy Mật, Lê Mã Lương, đòi tưởng niệm các chiến sĩ chống bành trướng ở biên giới ở Gạc Ma, cũng như nhiều giáo sư tiến sĩ đảng viên đòi dân chủ nhân quyền. Tất cả đều thuộc loại tự diễn biến, tự chuyển hóa, thoái hóa biến chất.
Ông Trọng lưu loa rằng đảng của ông bị những người vừa kể vu cáo bôi nhọ. Thật ra chính ông là kẻ vu cáo ngang ngược nhất, vì chính đảng ông tự bôi đen đến độ không ai cần bôi đen thêm nữa. Nếu ông biết tự trọng, hãy mời các vị vừa nêu đến hội thảo công khai với 19 ủy viên Bộ Chính trị về những điều kiên định của đảng để xác định đúng sai phải trái ra sao. Ông sẽ thấy cái nghị quyết 4/12 ông vừa ký và ban hành là sai lầm và tệ hại đến mức nào. Xin hỏi cái nghị quyết 4/12 này đưa xuống tận chi bộ đã có nơi nào thảo luận và biểu quyết tán thành hay phản đối hay chưa? Có bao nhiêu đảng viên còn kiên định chủ nghĩa Mác Lê và chủ nghĩa xã hội? Có bao nhiêu đảng viên còn quyến luyến cái sở hữu toàn dân quái gở? Cũng cần chỉ rõ cái nghị quyết 4/12 này trái ngược hoàn toàn về thế giới dân chủ văn minh, tôn trọng quyền con người. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam qua văn kiện này tự thú nhận mình là loại chậm tiến nhất về tôn trọng hiến chương, các công ước của Liên Hợp Quốc, là chiếc đèn đỏ về tôn trọng tự do báo chí, tự do tôn giáo, là học trò rốt theo các tiêu chuẩn cần thiết để tham gia hiệp định TPP. Đây là một nghị quyết mà thế giới dân chủ không thể đồng tình. Không ai phá hoại Đảng Cộng sản Việt Nam, làm đảng suy thoái, tha hóa thêm bằng chính đảng, bằng chính những nghị quyết xây dựng đảng như thế này. Sự lưu lẫn và sai lầm của Nguyễn Phú Trọng lại được chứng minh rõ ràng, đến thế này là cùng.
Bài viết của blogger Bùi Tính là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không thể hiện quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh Words and Their Stories.
Minh Phượng xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Loạt bài học này nói về những từ và thành ngữ thường được sử dụng trong tiếng Anh Mỹ. Chúng tôi sẽ giải thích nghĩa, nguồn gốc các từ và thành ngữ này hiện đang được sử dụng như thế nào. Hôm nay, chúng ta nói về một từ du nhập vào tiếng Anh thông qua người Ireland. Đó là từ boycott. B-O-Y-C-O-T-T. Boycott, tiếng Việt thường gọi là tẩy chay, có thể được sử dụng vừa như một danh từ, vừa như một động từ. Dùng như động từ, nó có nghĩa là từ chối, không làm điều gì, như một hình thức phản đối. Ai đó boycott điều gì, thường là với mục đích muốn có sự thay đổi về xã hội, kinh tế hay chính trị. Dùng như một danh từ, boycott lại có nghĩa hơi khác. Trong thời gian boycott, mọi người ngưng sử dụng hàng hóa hay dịch vụ nào đó cho đến khi có sự thay đổi. Thực vậy, đó là cách thức từ này du nhập vào tiếng Anh. Khởi thủy, boycott là tên của một người đàn ông. Ta hãy nghe câu chuyện về người đàn ông này.
Back in the mid-1800s, a young man named Charles Boycott served in the British Army.
Vào giữa thập niên 1800, một người đàn ông trẻ tuổi tên là Charles Boycott phục vụ trong quân đội Anh.
Trong câu này có từ served, có nghĩa là phục vụ. British là tính từ của Britain, chỉ những gì thuộc về nước Anh hay Anh quốc. Army là quân đội.
After retiring, he worked as a land agent for the owner of a large country estate in Ireland.
Sau khi về hưu, ông làm quản lý đất cho một chủ đồn điền lớn ở vùng nông thôn Ireland.
Trong câu vừa rồi có từ retiring, có nghĩa là về hưu. Land là đất đai. Agent là người đại diện, thay mặt người khác làm một công việc gì, ta thường gọi là quản lý. Owner là người làm chủ, sở hữu chủ. Country có thể chỉ một nước hay quốc gia, nhưng ở đây có nghĩa là vùng quê, vùng nông thôn. Estate có nghĩa là tài sản, của cải. Ở đây còn có nghĩa là một mảnh đất lớn, trong đó có một ngôi nhà lớn. Ireland là tên quốc gia, một nước thuộc Liên Hiệp Anh, trước đây thường dùng từ Hán Việt để dịch là Ái Nhĩ Lan, nhưng sau này ta giữ nguyên tên là Ireland.
At that time, Ireland was under British rule. It was Boycott's job to collect money from tenant farmers who grew crops on the estate.
Khi đó, Ireland còn được đặt dưới sự cai trị của Anh quốc. Công việc của Boycott là thu tiền của các nông gia thuê đất trồng hoa màu trên trang trại của ông.
Một số từ cần chú giải là rule, có thể vừa là động từ, có nghĩa là cai trị, và danh từ thì có nghĩa là sự cai trị hay chế độ. Collect là thu thập. Tenant là người thuê nhà hay thuê đất để sử dụng. Crop có nghĩa là hoa màu.
The farmers demanded lower rents. Boycott refused. Not only did he refuse to lower their rents, he evicted some farmers, meaning he kicked them out of their homes.
Nông dân đòi hạ giá thuê đất. Boycott từ chối. Không những không chịu hạ giá thuê đất, ông ta còn đuổi một số nông dân ra khỏi nhà cho thuê.
Demanded có nghĩa là đòi hỏi, yêu cầu, cũng có thể dùng như một danh từ là yêu sách. Lower là thể so sánh của tính từ low, có nghĩa là thấp hơn. Rent ở đây dùng như danh từ có nghĩa là giá thuê nhà hay thuê đất. Dùng như động từ thì có nghĩa là cho thuê. Refused có nghĩa là từ chối, không chịu làm một điều gì đó. Evict có nghĩa là đuổi đi hay trục xuất, tống xuất. Nôm na người ta còn dùng cụm từ kick out là đá ra khỏi nơi nào.
All these issues, evictions, high rents, and absentee landlords caused a dispute between Boycott and the local community. In particular, Boycott clashed with a man named Michael Davitt.
Tất cả những vấn đề này, việc tống xuất, giá thuê nhà cao và các chủ đất vắng mặt đã gây ra một cuộc tranh chấp giữa Boycott và cộng đồng địa phương. Đặc biệt, Boycott xung đột với một người đàn ông tên là Michael Davitt.
Issues có nghĩa là vấn đề. Eviction có nghĩa là việc tống xuất. Absentee là người vắng mặt. Landlords là chủ đất. Nhưng nếu chủ đất là phụ nữ thì lại gọi là landlady. Caused có nghĩa là gây ra. Dispute là tranh chấp hay tranh cãi. Community là cộng đồng. Clashed có nghĩa là xung đột hay va chạm.
In 1879, Davitt founded a group called the Land League. The League organized Irish resistance to absent and abusive landlords. It sought to help tenant farmers by securing fair rents and other rights of occupancy.
Năm 1879, David thành lập một nhóm gọi là Liên đoàn Đất. Liên đoàn tổ chức cuộc chống đối của người Ái Nhĩ Lan đối với các chủ đất vắng mặt và tàn bạo. Nhóm này tìm cách giúp nông dân thuê đất bằng cách đòi tiền thuê hợp lý và các quyền sử dụng đất khác.
Founded là thể quá khứ của động từ found, có nghĩa là sáng lập hay thành lập. Group là nhóm hay tổ chức. League là một liên minh hay liên đoàn. Organized là tổ chức. Irish là tính từ chỉ những gì thuộc về Ireland. Resistance là sự đề kháng, kháng cự hay chống đối. Abusive là tính từ của động từ abuse, có nghĩa là xúc phạm. Abusive là gây xúc phạm nặng đến người khác, cũng đồng nghĩa với tàn bạo. Sought là thể quá khứ của động từ seek, có nghĩa là mưu tìm hay tìm cách. Securing có nghĩa là lấy được. Fair là tính từ có nghĩa là công bằng, nhưng khi nói về giá cả thì có nghĩa là hợp lý. Rights là số nhiều của từ right, dùng như danh từ có nghĩa là quyền hay quyền lợi. Occupancy là danh từ của động từ occupy, có nghĩa là chiếm dụng. Ở đây dùng chung với rights. Rights of occupancy có nghĩa là quyền sử dụng.
David suggested to the farmers that instead of attacking Captain Boycott, they should simply refuse to do business with him.
Ông David đề nghị với nông dân rằng thay vì tấn công đại úy Boycott, thì họ chỉ cần từ chối không giao dịch làm ăn với ông ta.
Suggested có nghĩa là đề nghị, gợi ý. Attacking có nghĩa là tấn công. Simply là trạng từ có nghĩa là đơn giản, tương đương với trạng từ only, có nghĩa là chỉ cần. To do business có nghĩa là làm ăn hay giao dịch.
This form of protest proved very effective. Boycott's workers and servants refused to carry out his orders. The crops in his fields went bad. They rotted on the vine because nobody would harvest them.
Hình thức phản đối này tỏ ra rất hữu hiệu. Công nhân và những người phục vụ của Boycott không chịu thi hành các mệnh lệnh của ông ta. Hoa màu ngoài ruộng đồng cũng bị hư hỏng. Chúng bị hư thối trên cây bởi vì không ai đi gặt hái.
Protest là phản đối. Proved có nghĩa là tỏ ra, chứng tỏ. Effective có nghĩa là hữu hiệu, có hiệu quả. Động từ kép carry out có nghĩa là thi hành hay thực hiện. Orders là mệnh lệnh. Rotted là thể quá khứ của động từ rot, là hư thối. Vine là cây, thường là loại mọc leo. Harvest là gặt hái.
Reports even say some businesses would not take his money. The community turned their back on the Boycott family and they were forced to move.
Tin tức còn nói một số doanh nghiệp không chịu nhận tiền của ông ta. Cộng đồng xoay lưng lại với gia đình Boycott và họ buộc phải dọn đi.
Reports là bản tin hay báo cáo. Turned their back on là thành ngữ gồm động từ turn, quay. Back, danh từ ở đây có nghĩa là lưng, quay lưng lại với ai, thôi không quan hệ, dính dáng hay giao thiệp với ai đó. Forced có nghĩa là ép buộc. Động từ move có nghĩa là di rời hay dọn nhà đi chỗ khác.
By the end of 1880, some British newspapers began using Boycott's name when reporting on a protest of unfair methods or actions. The usage quickly spread.
Đến cuối năm 1880, một số nhật báo Anh bắt đầu dùng tên của Boycott khi tường thuật về những phương pháp hay hành động bất công. Việc sử dụng từ này lan nhanh.
Unfair có nghĩa là bất công. Methods là phương pháp. Usage là việc sử dụng. Spread có nghĩa là lan truyền.
The term boycott crossed the Atlantic Ocean and landed in American newspapers. By the late 1880s, the New York Times was reporting on boycotts. the word was generally used to describe labor protests against businesses.
Từ boycott vượt qua Đại Tây Dương và đổ bộ vào các nhật báo Mỹ. Đến cuối thập niên 1880, báo New York Times tường thuật về những vụ tẩy chay. Từ này thường được sử dụng để mô tả các cuộc phản đối của công nhân chống lại các doanh nghiệp.
Landed là thể quá khứ của động từ land, có nghĩa là đổ bộ. Đối với máy bay thì có nghĩa là đáp xuống. Trạng từ generally có nghĩa là thông thường. Labor là lao động hay công nhân.
These days, consumers are able to use their buying power to boycott businesses they consider unethical or abusive. Companies found to be mistreating their employees, breaking labor deals, or polluting the environment can quickly find themselves in the middle of a boycott.
Hiện giờ, người tiêu thụ có thể sử dụng mãi lực của mình để tẩy chay các doanh nghiệp mà họ coi là vô đạo đức hay ác độc. Các công ty bị cho là ngược đãi nhân viên, vi phạm các thỏa thuận lao động hay làm ô nhiễm môi trường có thể nhận thấy mình bị tẩy chay.
Cụm từ these days, những ngày này thường được sử dụng để nói là hiện nay, giờ đây. Cụm từ buying power là sức mua hay mãi lực, quyền sử dụng dịch vụ bằng cách trả tiền. Unethical là không theo các nguyên tắc về hành xử, thiếu đạo đức, không tốt. Deal là thỏa thuận. Polluting là làm ô nhiễm. Environment là môi trường.
The origin of the word boycott serves as a reminder. Treat people fairly, otherwise your last name may become a word people use when they protest.
Nguồn gốc của từ boycott có tác dụng như một lời nhắc nhở. Hãy đối xử với mọi người một cách công bằng hợp lý. Nếu không, tên họ mình có thể trở thành một từ mà mọi người sử dụng khi họ phản đối chuyện gì.
Origin là nguồn gốc. Serves, ta đã gặp ở đầu bài học, có nghĩa là phục vụ. Ở đây, serve còn có nghĩa là có tác dụng. Reminder là danh từ có nghĩa là sự nhắc nhở. Treat là đối xử. Otherwise có nghĩa là nếu không. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories kỳ này. Nếu quý vị không thích đề tài này, xin đừng boycott, tẩy chay cả chương trình học tiếng Anh này. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Huỳnh Minh hỏi, thưa bác sĩ, trong các từ điển Anh Việt thông dụng thì autism được dịch là hội chứng tự kỷ, trong khi từ điển Anh Hoa thì dịch là tự bế chứng. Ta gọi thế nào cho đúng và bệnh này là bệnh gì? Xin cảm ơn. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về cái chứng tự kỷ autism và những cái danh từ khác nhau dùng để cái dịch chữ tự kỷ ra tiếng Việt Nam. Thì về gốc của cái từ autism trong tiếng Anh AUTISM thì năm 1912 thì nhà tâm lý người Thụy Sĩ Paul Bloller đặt ra cái từ mới. Cái từ lúc đó là một cái từ mới đặt ra, autism. Thì do cái gốc là auto, gốc Hy Lạp có nghĩa là tự mình, và ismus có nghĩa là một cái tình trạng bệnh lý. Và cái ông Bloller này, ông muốn mô tả một cái tình trạng tâm lý, dịch ra tiếng Anh gọi là morbid self-absorption. Và tôi xin tạm dịch sẽ là có nghĩa là một cái sự chìm đắm ở trong thế giới, trong cái không gian riêng của mình, một cách bệnh hoạn. Và là đây là một cái triệu chứng của một cái bệnh thần kinh phân liệt, là cái bệnh schizophrenia. Thì cho đến mãi thập niên 1940, thì có bác sĩ Leo Kanner, là một cái người bác sĩ người Áo ở đại học, nhưng mà làm việc tại đại học Johns Hopkins ở Mỹ, nghiên cứu về những cái trẻ con có triệu chứng tâm lý chính là nó co rút vào trong cái thế giới riêng tư của nó. Nó không có cảm thông và không có giao thiệp được với người khác. Và ông dùng cái từ ngữ autism được Bloller đặt ra đó để mô tả những cái em này. Đó là năm 1943. Thì đồng một cái thời đó cũng có một bác sĩ khác cũng là gốc người Áo nhưng mà làm việc ở bên Áo, bên Đức, tên là Hans Asperger, cũng mô tả những cái người có những cái khiếm khuyết tương tự như những cái bệnh nhân của Kanner. Và cùng chung một cái nét chính là họ có bị cái sự cô lập đối với xã hội, gọi là social isolation. Nhưng mà họ lại hoạt động ở gần mức bình thường hơn, và ông gọi những cái người này là autistic psychopathy. Cái bệnh đó là autistic psychopathy, tạm dịch là một cái bệnh tâm thần tự kỷ. Và chính bản thân của cái ông Asperger, hình như ông cũng có những cái dấu hiệu của cái bệnh mà ông mô tả ở trên bệnh nhân của ông. Nhưng mà do thế chứng thứ hai, hai cái nhà khảo cứu này, một người là bên Mỹ, một người là bên châu Âu, không có cơ hội liên lạc với nhau. Và cho đến khoảng chừng 1970, cũng mấy thập kỷ qua, thì qua cái bản dịch tiếng Anh của một cái nhà khảo cứu khác nữa về cái bệnh tự kỷ của bác sĩ người Đức tên là Gerhard Bosch, thì lúc đó người ta mới dùng đầu tiên cái từ là hội chứng Asperger, là Asperger Syndrome mới xuất hiện lần đầu trong y văn của tiếng Anh. Và đến năm 1981, là hơn một chục năm sau, thì bác sĩ tâm thần người Anh tên là Lorna Wing lại dùng cái tên này được gần như được quên lãng, đem ra dùng lại hội chứng Asperger. Và từ đó thì cái hội chứng Asperger, cái tên nó phổ biến ở trong y văn tiếng Anh cũng như trên thế giới. Tuy nhiên cho đến thập kỷ 1960, có nghĩa là thời chiến tranh Việt Nam, cho chúng ta dễ nhớ, thì cái bên y giới thế giới vẫn chưa phân biệt được giữa cái bệnh autism là nó là một cái bệnh về phát triển của trẻ em, và cái bệnh điên là cái bệnh thần kinh phân liệt, và họ nghĩ là hai cái chuyện này nó là một cái thứ bệnh. Và mãi cho đến thập niên 1970, người ta vẫn dùng những cái phương pháp trị liệu tương tự để chữa hai cái bệnh thật ra là khác nhau này. Ví dụ như người ta dùng thuốc LSD hồi đó, thuốc men, hay là người ta cho điện giật gọi là electric shock, và những cái biện pháp trừng phạt gây đau đớn để sửa đổi những cái hành vi của những cái người bị cái chứng đó. Cho đến năm 1988, thì ở bên Mỹ có cái phim Rain Man. Trong cái đó, một cái người họ đọc cái tên Raymond trại ra thành là Rain Man, là giống như cái người mưa. Thì do tài tử Dustin Hoffman đóng được giải Oscar, và phim này đột nhiên đưa cái bệnh autism lên hàng đầu dư luận truyền thông báo chí, làm cho người trung bình, lẫn ngay cả những người trong y giới, họ hiểu và họ ý thức thêm về cái căn bệnh lạ lùng này, khó chữa trị, và từ trước tới nay thường được coi như là những cái người bị bệnh tâm trí hoặc là những cái hiện tượng quái dị. Và từ tiếng Anh thì người ta dùng cái chữ freak, là những cái người không giống ai, thường được đem đi biểu diễn cho người khác coi. Thì chỉ từ khoảng thập niên 1980, chừng trong vòng 30 năm nay, thì người ta mới chú ý nhiều đến bệnh autism như là một cái lĩnh vực quan trọng trong bệnh tâm lý và tâm thần của nhi khoa. Và cái biện pháp trị liệu chú trọng nhất vào hai cái lĩnh vực. Thứ nhất là dạy về ngôn ngữ, nói và hiểu, language therapy, và tác dụng kiểm soát môi trường học tập của các em cho thích hợp, để mà tác động lên trên cái hành vi của các em, hầu giúp cho các em thích ứng được với những cái đòi hỏi của cuộc sống độc lập càng nhiều càng tốt. Vì thính giả hỏi cái bệnh tự kỷ này là cái bệnh thế nào? Thì cái bệnh tự kỷ là một cái bệnh bao gồm những cái triệu chứng chính sau đây, và thường biểu lộ nó xuất hiện trong những cái năm đầu đời và sẽ tồn tại suốt đời. Hiện nay những cái mức độ khác nhau của chứng tự kỷ người ta gộp vào chung một cái tiêu đề là Autism Spectrum Disorder. Disorder là cái rối loạn, autism là cái bệnh tự kỷ chúng ta nói, và spectrum là quang phổ, cho nên tôi tạm dịch là rối loạn quang phổ tự kỷ. Có nghĩa là cái bệnh này nó đi từ những cái bệnh nhân mà có những cái sắc thái nhẹ của những phản phất của cái nét tự kỷ mà thôi, cho đến những cái người trước đây được xếp vào gọi là hội chứng Asperger là họ có thể sống bình thường được, và là cho đến những cái bệnh nhân mà có triệu chứng điển hình nặng hơn, hay là có những cái người mà họ hoàn toàn họ bị không có thể tự sống một mình độc lập được. Thứ nhất là những cái người này họ có một rối loạn về ngôn ngữ, tất nhiên cái lời nói và nghe hiểu, cũng như là cái cách phát biểu bằng nét mặt, là facial expression, hay là những cái cử chỉ, những cái điều bộ họ để mà liên lạc với người khác thì họ cũng bị rối loạn. Ví dụ những cái đứa trẻ đó nó biết nói chậm, hoặc là nó không có nói luôn, hoặc là trước đây nó biết nói được một thời gian đó thì bây giờ nó không có nói được nữa, hoặc là nó nói từng câu nhưng mà sau đó thì nó không có nói từng câu, nó chỉ nói từng tiếng thôi. Thứ nhì nữa là một cái điểm cũng khá đặc biệt là nó không có biết gợi chuyện với một cái người khác, nó không có thể bắt đầu một cái cuộc đối thoại và trao đổi qua lại với người nói chuyện với mình. Khi lúc mình nói chuyện, mình đối thoại với người khác thì giống như mình đánh ping pong, thì mình nói người ta đỡ lại và người ta đánh qua mình chặn lại. Thì những cái đứa trẻ nó không có biết nói một cái cuộc đối thoại như vậy. Hoặc là nó chỉ nói nhưng mà nó nói để đòi hỏi một cái gì đó, nó xin một cái gì đó, hay là nó gọi cái món đồ này là cái gì, nhưng mà nó không có một cái cuộc đối thoại được. Và cái nhịp điệu câu nói của nó không có bình thường, là ví dụ như có thể nó nói như là hát, hay là nó nói đều đều, không có biểu lộ cái cảm xúc gì. Người ta có cảm tưởng giống như là một cái máy đọc, một cái robot nó đang nói. Và một cái điểm đặc biệt nữa là những cái người này họ, mình nói một cái câu gì đó thì nhiều khi họ có thể lặp lại nguyên văn một cái câu nói đó mà không có sai chữ nào đó, nhưng mà có thể họ không có hiểu cái câu đó là gì. Và họ chỉ hiểu những cái nghĩa đen, họ không có vận dụng được cái ý tưởng hay là cái ý của cái câu nói để dùng trong một cái hoàn cảnh mới. Và nhiều khi những cái người đó mình hỏi những cái câu hỏi dạng gì hay là những cái hướng dẫn dạng gì thôi, họ cũng không có hiểu được. Cái nhóm rối loạn thứ hai là rối loạn về giao tiếp xã hội, về cái cách tương tác với người khác. Và những cái rối loạn này nó ảnh hưởng đến cái việc học tập của cái người đó. Ví dụ như có những em bé nó không, lúc mà còn em bé, còn baby thì nó không có thích được ấm vào lòng hay là ôm vào lòng. Nó thích chơi một mình và làm như nó muốn ở riêng ở trong thế giới của nó. Và nó không có nhìn vào mắt người khác. Cái nét mặt nó không có biểu lộ cảm xúc và có lẽ như nó không có hiểu cái cảm xúc người khác. Có vẻ như là mình giận nó thì nó cũng không biết, mà mình thích nó cũng không biết. Và nó hay bực mình và buồn. Thì cái vấn đề mà nó không có hiểu cảm xúc người khác thì có một cái thuyết chính ở trong cái y khoa hiện nay, và người ta gọi đó là theory of mind. Theory là cái thuyết, cái giả thuyết. Mind là cái đầu óc mình, là cái tâm tư của mình. Tôi tạm gọi đây là cái thuyết tâm tư. Có nghĩa là cái khả năng của mỗi người mình hiểu rằng là người khác, họ cũng giống như chính mình, họ có cái khả năng suy nghĩ, cảm xúc và ước muốn của riêng họ. Và cái cách suy nghĩ, cảm xúc của họ có thể khác cái suy nghĩ, cảm xúc của mình. Thì mình phải có một cái thuyết là cái người khác có cái tâm tư giống mình. Thì người ta cho rằng những cái bệnh nhân tự kỷ nặng, họ không có cái theory of mind, nên họ không có đồng cảm, họ không có hiểu empathy được với người khác. Nhưng mà tuy nhiên việc này cũng rất tương đối, tùy theo cái mức độ của cái bệnh, và cái người bệnh vẫn có cái khả năng tình cảm, hoặc là có thể vui buồn hay là hiểu cái vui buồn của người khác trong một cái mức nào đó, nhưng mà giới hạn thôi, tùy theo cái tình trạng của người đó. Điểm thứ ba là những cái hoạt động và những cái động tác lặp đi lặp lại. Có những cái đứa trẻ nó ngồi, nó cứ lắc lư ra từ trước ra sau, hay là nó xoay vòng vòng cái thân thể nó, hoặc là có khi nó làm những cái việc có nguy hại như đó, như là nó đập đầu vào tường liên tục xuống sàn nhà hay là vào tường. Từ tiếng Anh người ta gọi cái này là head banging. Banging là đập, lấy cái đầu đập vô tường hay là vô sàn nhà. Và bệnh nhân có những cái tập quán, từ tiếng Anh người ta dùng cái từ là routine. Routine là cái chuyện gì mình cứ thích làm như vậy thôi, mình không muốn thay đổi. Hay là những cái lễ nghi, là những cái ritual. Nếu mà nó không có thực hiện được thì nó sẽ rất bực bội, khó chịu. Ví dụ như một cái đứa nhỏ, cái cách ăn uống, cái bàn ra sao, cái đũa ra sao, phải để như đúng như ý nó. Nếu mà mình để tật cái nó thì nó không có ăn, hay là nó kháng cự lại. Và nó, một điểm khác là nó gặp khó khăn trong sự thích ứng với cái tình huống mới và không chịu thay đổi, dù là cái chi tiết nhỏ nhặt. Và nó phản ứng một cách khác thường đối với những cái kích thích như là âm thanh, mùi vị. Ví dụ như là những cái âm thanh hơi ồn chút xíu, như đứa trẻ khác thì nó vẫn thấy bình thường thôi. Nhưng mà cái đứa trong cái nhóm autism này có thể nó không có thích cái chỗ nó sáng quá, rồi nó khó chịu, nó la lối, hay là nghe một cái tiếng động lớn quá, nó giống như là nó mất bình tĩnh. Mặc dù đối với những cái trẻ khác, người khác thì người ta thấy cái chuyện đó là cái chuyện thường thôi. Và cái khả năng của nó cũng bị thiếu sót, nhất là về cái khả năng nhìn về khía cạnh bao quát của một vấn đề. Nói một cái cách thông thường là ví dụ ta nói nó nhìn từng cái cây nhưng mà nó không có nhìn thấy cái rừng. Và nếu mà một cái câu nào đó nó có khuynh hướng hiểu về cái nghĩa đen của nó, chúng ta nói bóng gió, hay là chúng ta nói chọc nó, hay là chúng ta nói sách mé, thì thường thường những cái người đó họ không có hiểu cái chuyện đó. Và một cách khác thì họ có thể thiếu cái óc tưởng tượng hơn là những cái đứa trẻ khác. Thì bây giờ nói về cái nguyên nhân của cái bệnh tự kỷ, thì càng ngày thì càng có nhiều bằng chứng là cho thấy bệnh tự kỷ, kể cả cái hội chứng Asperger của những cái người có trí thông minh bình thường hoặc là trên bình thường nhưng mà có những cái thiếu sót khác, thì có những cái nguyên nhân là có thể, phần chính là do di truyền, đồng thời cũng do cái sự biểu hiện vào những cái yếu tố môi trường, và đôi khi hai cái yếu tố di truyền và môi trường này nó gắn liền khác nhau. Ví dụ như người ta thấy rằng cái mức testosterone mà cái thai nhi tiếp xúc ở trong bụng mẹ có thể ảnh hưởng đến cái sự phát triển của bệnh tự kỷ trên đứa trẻ sau này. Và cái sự việc này có thể liên quan đến những cái cơ chế gọi là epigenetics, là trên di thể, là một cái yếu tố môi trường ảnh hưởng đến những cái biểu hiện của di thể. Và những yếu tố môi trường đó là một cái cơ chế nó bật nút on-off, cho phép tắt bật những cái di thể cho nó làm việc hoặc là cho nó nghỉ việc. Và nhân tiện đây tôi cũng xin nhắc là trong cách đây chừng mười mấy năm thì hồi đó cũng rộ lên một có một cái phong trào nói rằng là đi chích ngừa cho em bé có thể là nguyên nhân của cái bệnh autism, cái bệnh tự kỷ ở các em. Nhưng mà cho đến bây giờ thì cái trường này đã được ngạ ngũ rõ ràng là những cái nghiên cứu sau này đều chứng minh rằng là những cái vấn đề chích ngừa không có gây ra cái vấn đề autism, không có gây ra vấn đề tự kỷ ở trẻ em. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề chọn lựa từ ngữ tiếng Việt nên dịch như thế nào, thì tôi nghĩ có lẽ dịch chứng tự kỷ là đi sát với từ quốc tế autism. Tiếng Anh hay là tiếng Pháp hay là tiếng Espanol đều là dùng cái tương tự là autism, và tiếng Đức cũng vậy. Thì cái từ ngữ tự kỷ nó gồm hai cái từ Hán Việt, một tự là tự mình và kỷ cũng có nghĩa là tự mình, như chúng ta nói tự ái, tự xưng, tự tử hay là tự chủ. Thì theo từ điển Hán Việt của ông Đào Duy Anh, là ông hoàn tất cái cuốn từ điển năm 1932, thì là giải thích cái từ kỷ là tự mình. Ví dụ như là ông cho ví dụ là từ kỷ ám thị, là dùng ý chí của mình mà tự ám thị lấy mình, từ tiếng Anh gọi là auto-suggestion. Hay là từ kỷ thôi miên là mình tự thôi miên lấy mình, và từ kỷ thực hiện là tức là làm phát đạt những cái tính năng của mình để cho có đến trình độ hoàn toàn, và tiếng Anh gọi là self-expression, tức là từ hay là từ kỷ có nghĩa là self, tự mình. Và cũng xin nhắc điểm này là khi mà ông Đào Duy Anh ông viết cái này thì y khoa quốc tế chưa dùng đến từ kỷ hay là autism mà để chỉ cái bệnh mà chúng ta vừa bàn ở trên. Thì cuốn từ điển của Lê Ngọc Trụ ngay trước năm 1975 cũng như là Đại Từ Điển Tiếng Việt xuất bản ở Hà Nội trong mấy năm gần đây cũng giải thích cái từ kỷ theo cái hướng này và không nói đến thuật ngữ y khoa theo cái nghĩa autism mà chúng ta bàn về cái bệnh hôm nay. Như chúng ta đã nói là cái chữ từ và chữ kỷ đều tương đương với chữ autos ở trong tiếng Hy Lạp, là autos là cái gốc của cái chữ autism. Thì nhưng mà tôi không biết ai là cái người Việt đầu tiên đã chọn cái danh từ dịch ra là từ kỷ. Và có lẽ các học giả Việt Nam, theo tôi đoán là dịch theo Đào Duy Anh thời thập niên 1930. Và cái cách dịch của ông Đào Duy Anh năm 1930 có lẽ là áp dụng cho cái nghĩa của cái danh từ tự kỷ autism theo nghĩa ban đầu của Bleuler là morbid self-absorption, là cái sự thu hút của mình vào trong cái chính mình mà một cách bệnh hoạn vào đầu thế kỷ thứ 20 mà chúng ta đã nói nhắc từ lúc đầu. Bây giờ nói về một số, vì nói về vấn đề Trung Quốc thì trong tiếng Hoa, ở Trung Quốc người ta mới bàn về cái bệnh autism chỉ mới từ năm 1982, là mới sau này thôi, theo sau y khoa Mỹ. Thì đối với cái nghĩa hiện đại của cái từ autism như chúng ta đã mô tả ở trên, thì hiện nay tại Trung Quốc lục địa người ta dùng cái từ là cô độc chứng hay là bệnh cô độc. Nhưng mà tôi nghĩ là cái bệnh cô độc này nó không có hay lắm, là vì cái đứa trẻ autistic không phải nó cô độc, mà lúc nào nó cũng có những người xung quanh, nhất là trong cái tình trạng hiện nay, lo lắng cho nó và săn sóc cho nó. Và từ nó, trong cái bệnh autism, cái đứa nhỏ nó cũng không có thấy là nó cô đơn. Cho nên nếu mà nói đến trẻ em là bị chứng cô độc, lúc chúng ta muốn nói là nó bị autistic thì người ta sẽ khó, một cái người mà không có hiểu thì người ta sẽ khó mà hiểu được, tự hỏi là tại sao ai, người nào cũng có lúc người ta thấy cô đơn, cô độc, mà tại sao trong cái trường hợp đứa bé này nó lại là một cái bệnh nặng như vậy và nó cần phải chữa trị. Thì nói tóm lại, y văn về tự kỷ thì phát triển nhiều trong khoảng chừng 30 năm nay, lúc mà y văn Việt Nam không còn trông cậy vào y văn Hoa ngữ hay là Nhật ngữ nữa, mà dịch là trực tiếp từ Anh ngữ. Thì trên 10 năm nay tôi có viết nhiều bài viết về cái bệnh autism này và tôi vẫn thường dùng từ kỹ. Và có một số độc giả gợi thơ tới gợi ý là nói tại sao không có dùng cái từ từ bé như người tiếng Hoa. Có thể đúng hơn là vì cái người Trung Quốc gọi cái bệnh này là cái bệnh từ bé chứng. Thì Nhật cũng gọi là chứng từ bé, và một cái học giả tâm lý gia Linh Mục Nguyễn Văn Thành hình như đã mất rồi trong mấy năm qua tại Thụy Sĩ có viết về sách về cái bệnh này và cũng gọi là bệnh từ bé. Thì chúng ta đã bàn đến từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh thì bé là đóng lại, là lấp tất lại, giống như chúng ta nói bế quan tọa cạn hay bế tắc. Và nếu và đặt tên từ bé cho cái bệnh này thì cái người đọc người ta hiểu được cái tình trạng khép kín của cái tâm tư đứa trẻ, làm cho khó khăn để cho cái người khác đi vào liên lạc với cái tâm tư của nó được. Thì tuy nhiên nó cũng không có hẳn đúng là như vậy, là vì không hẳn là cái đứa trẻ đó nó cố tình nó đóng lại mà nó từ chối liên lạc với người khác, thì sợ gì nó không có nói được, không có đồng cảm được với người khác. Là do một bên là chúng ta chưa hiểu hết được cái tâm tư của nó, chúng ta không có hiểu cái cách làm việc của cái đầu óc của nó. Bên kia là cái nội tâm của nó có thể có những cái hoạt động và những cái mục đích riêng của nó. Và thật ra thì có nhiều đứa nó có những cái tài năng riêng, nó khả năng riêng giống như trong cái phim Rain Man, cái nhân vật trong đó nó có những cái khả năng xuất chúng mà có thể hầu như là không có ai có được. Thì nó có những cái hoạt động riêng của nó, chứ không phải là nó cố nó đóng cửa cái cuộc sống của nó mà không cho người khác vào. Đứa trẻ nó không có từ nó từ chối chúng ta, mà chỉ có là nó có một cái cuộc sống riêng của nó, cuộc sống tự tại của nó. Thì chúng ta cố gắng tiếp cận với cái người tự kỷ hơn là cần phải cày một cái cánh cửa đang cố tình bị đóng lại và chúng ta để mở cửa và chúng ta vào. Và theo cái ý nghĩa đó thì theo thiện ý thì tôi cho rằng cái từ tự kỷ của Việt Nam đã dùng lâu năm nay có vẻ hay hơn và ít gây thành kiến hơn đối với người bệnh. Hơn nữa, chúng ta không có còn dùng nhiều y văn của Tàu hay là của Nhật khác với hồi đầu thế kỷ thứ 20. Cho nên, chúng ta có gọi tên cho giống cho họ thì cũng không có ích gì trên thực tế. Và tôi xin cảm ơn quý vị thính giả đã đặt câu hỏi rất hay và rất thú vị này. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tại Iraq và Syria, các lực lượng liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đang đạt được tiến bộ trong hai lĩnh vực trọng yếu trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo đã giết các thủ lãnh của tổ chức này và chiếm lãnh thổ. Trong tháng này, Bộ Quốc phòng Mỹ loan báo thủ lãnh nhà nước Hồi giáo Syria Mahmoud al-Isawi đã bị hạ sát trong một cuộc không kích của liên minh tại Raqqa vào ngày 31 tháng 12 vừa qua. Al-Isawi là thành viên kỳ cựu của nhà nước Hồi giáo, kiểm soát hoạt động tài chính giữa các khu vực do nhà nước Hồi giáo chiếm đóng và các thủ lãnh nhà nước Hồi giáo, và hỗ trợ cho các tổ chức tuyên truyền và tình báo. Al-Isawi cũng được biết là tạo điều kiện dễ dàng cho việc đi lại xuyên vùng với những điều phối viên các hoạt động bên ngoài của nhà nước Hồi giáo và có quan hệ chặt chẽ với Abd al-Basid al-Araki, người đứng đầu mạng lưới tấn công ở Trung Đông của nhà nước Hồi giáo. Al-Araki bị hạ sát trong một cuộc không kích của liên quân vào ngày 2 tháng 11 năm 2016. Cái chết của al-Isawi nâng con số các thủ lãnh nhà nước Hồi giáo bị hạ sát trong năm ngoái lên thành 16 người. Những thiệt hại này, theo lời của Bộ Quốc phòng Mỹ, đã làm giảm bớt những cuộc tấn công xuyên vùng và làm suy yếu hệ thống cơ sở của nhà nước Hồi giáo và đang buộc các chiến binh nhà nước Hồi giáo chú tâm vào an ninh nội bộ. Trong một cuộc họp báo tại Baghdad, Đại tá Không quân Mỹ John Dorian ghi nhận là tiến bộ đã đạt được trong việc giải phóng những lãnh thổ khỏi tay các phần tử khủng bố.
Ông Dorian nói tại Syria, lực lượng dân chủ Syria tiếp tục tiến tới để cô lập Raqqa. Kể từ khi giai đoạn hiện nay bắt đầu vào ngày 9 tháng 12 năm ngoái, lực lượng dân chủ Syria đã giải phóng hơn 500 dặm vuông đất đai tại Syria, là nơi trú ngụ của hàng ngàn cư dân bị nhà nước Hồi giáo đối xử tàn bạo. Đại tá Dorian nói thêm là các lực lượng an ninh Iraq với sự yểm trợ của các cuộc không kích của liên minh và các cố vấn đang có tiến bộ trong cuộc hành quân giải phóng Mosul. Thành phố này hoàn toàn bị bao vây và kẻ thù không còn khả năng tiếp tế và tăng viện. Đại tá Dorian nói, dù cuộc chiến giành lại Mosul còn khó khăn và nguy hiểm, nhưng thời gian không nằm về phía kẻ thù, nhưng về phía các lực lượng an ninh Iraq và các lực lượng này sắp tái chiếm Mosul. Nhà nước Hồi giáo là một kẻ thù tàn bạo và có quyết tâm. Tuy nhiên, liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo và những chiến binh địa phương sẽ tiếp tục gia tăng áp lực cho đến khi nào Syria và Iraq không còn nằm dưới sự kìm kẹp tàn bạo của nhà nước Hồi giáo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, một máy bay chở hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã bị rơi gần phi trường chính của Kyrgyzstan vào sáng sớm thứ Hai, giết chết ít nhất 37 người, trong đó có trẻ em. Trong cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình nhà nước, Phó Thủ tướng Kyrgyzstan cho biết vụ tai nạn là do lỗi của phi công. Chiếc máy bay Boeing 747 đã đâm vào những ngôi nhà dân ở làng Dachasu gần phi trường Manas, cách thủ đô Bishkek khoảng 25 cây số về hướng Bắc vào khoảng 7 giờ 30 giờ địa phương, giết chết những người dân trong khu vực dân cư liền kề với sân bay cũng như những người ở trên máy bay. Các công tố viên Hàn Quốc đã yêu cầu bắt giữ quyền giám đốc của công ty Samsung, ông Lee Jae-yong, người con trai 48 tuổi của chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee. Ông Lee Kun-hee đang bị bệnh trong những năm gần đây. Đây là một phần trong quá trình điều tra của các công tố viên về vụ bê bối tham nhũng dẫn đến việc luận tội tổng thống nước này. Các công tố viên đã tiến hành điều tra về hỗ trợ tài chính của Samsung cho một tập đoàn và các tổ chức được bạn của tổng thống Park Geun-hye là bà Choi Soon-sil hậu thuẫn. Tòa án Seoul sẽ quyết định về yêu cầu bắt giữ của các công tố viên vào thứ Tư. Trung Quốc sẽ cởi găng và có hành động mạnh mẽ nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tiếp tục khiêu khích Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan sau khi ông lên nhậm chức. Reuters dẫn lời cảnh báo từ hai tờ báo hàng đầu của nhà nước Trung Quốc vào hôm thứ Hai cho biết. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal hôm thứ Sáu, ông Trump nói chính sách một Trung Quốc sẽ được đem ra thương lượng. Và đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói chính sách một Trung Quốc là nền tảng của mối quan hệ Mỹ-Trung và không thể thương lượng. Hôm thứ Hai, Nga nói còn quá sớm để nhận xét về các đề xuất chính sách từ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, người đã đề xuất trong một cuộc phỏng vấn với báo chí rằng ông sẽ ủng hộ việc bãi bỏ lệnh trừng phạt Nga để đổi lấy một thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga nói, chúng ta hãy chờ đợi cho đến khi ông nhậm chức trước khi chúng tôi đưa ra đánh giá về bất kỳ sáng kiến nào. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ thay thế Obamacare bằng một kế hoạch dự tính bảo hiểm cho tất cả mọi người, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn được tờ Washington Post đăng vào đêm Chủ nhật. Ông Trump không đưa ra chi tiết cụ thể về các đề xuất của ông nhằm thay thế luật bảo hiểm y tế đã được Tổng thống Barack Obama ký, nhưng ông cho biết kế hoạch này sắp hoàn tất và ông sẵn sàng công bố. Ông Trump nói kế hoạch thay thế sẽ có những con số thấp hơn, mức tiền khấu trừ thấp hơn, nhưng không giải thích thêm chi tiết.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.